Mày đứng cái tầm lửa ra không? 21. Tổng tập lục 9 duyệt. Cư sĩ tâm người thành tín. Tín tâm sống giới hạnh. Tín tâm sống giới hạnh. Đủ danh xưng tài sản. Đủ danh xưng tài sản. Chỗ nào người ấy đến. Chỗ nào người ấy đến. Chỗ ấy được cung kính. Câu chuyện này Đức Phật nói cái bài pháp kệ đó ở tại Kỳ Viên. Viên khởi là cư sĩ tâm. Cư sĩ này tên là tâm, là Chitta. Chitta là một nam cư sĩ giàu tâm đạo. Chàng luôn được quý trọng mỗi khi đến hậu Phật. Tôn giả A Nan thấy thế bèn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ khi nào Chitta đến thăm Phật thì Chitta mới được coi trọng như thế, hay cũng được quý trọng khi đến thăm các người khác? Phật dạy: Này A Nan, ông ấy luôn được quý trọng như vậy dù cho đến viếng ta hay viếng ai, vì cư sĩ ấy đầy niềm tin, có tâm đạo và đức hạnh. Người như thế dù đi đến nơi nào cũng được tôn kính. Ngài nói kệ tín tâm sống giới hạnh thì sẽ có đủ danh xưng và tài sản. Chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Đây Đức Phật nói lên một cái ý nghĩa. Đây là một trong những ý nghĩa về nhân quả. Nhân quả ở trong đạo Phật thì ở trong Atidharma pháp và luận pháp thì phân nhân quả ra làm nhiều loại. Và các cái nhân quả đi với nhau. Ví dụ như dị thục nhân thì đi với dị thục quả. Còn đồng loại nhân thì đi với lại đẳng lưu quả. Câu hữu nhân thì đi với sĩ dụng quả. Năng tác nhân thì đi với tăng thượng quả. Thì biết như vậy là phân nhân quả ra. Thì nếu mà mình tính theo nhân thì có dị thục nhân, đồng loại nhân, rồi câu hữu nhân, năng tác nhân, thì nó có bốn nhân, nhưng mà nó có thêm hai loại nhân nhưng mà nó phụ. Thế ra nếu kể đủ nó sáu nhân. Chẳng hạn như biến hành nhân thì nó là, nó cũng giống như đồng loại nhân, nó cùng một quả là đẳng lưu quả, nó gọi là biến hành nhân. Rồi tương ưng nhân thì nó giống như câu hữu nhân, nó cũng có cùng một quả với câu hữu nhân, đó là sĩ dụng quả. Cho nên tuy rằng nếu mà kể đủ trong luận đó, thì là nó có sáu nhân nhưng mà nó chỉ có bốn quả. Thì mấy kỳ trước mình có nghe về đại khái là về dị thục nhân, dị thục quả. Mình có nghe về đồng loại nhân với đẳng lưu quả. Còn quả ở đây, nhân quả ở đây, một người mà có tín tâm, sống có giới, có giới đức. Tín tâm là tín tâm vào Tam Bảo. Sống thì có giới hạnh, và giới cũng là giới của Tam Bảo, là không làm ác. Thì người đó là trong đời sẽ có được nổi tiếng, có được tài sản. Chỗ nào người ấy đến thì người đó đều được cung kính, chỗ ấy đều cung kính người đó. Đúng cái nghĩa nó là vậy. Thành ra nhân nó là tín tâm, nhân nó là sống có giới hạnh, quả của nó là có được danh xưng, tức là có được cái nổi tiếng là tốt, có được tài sản và có được sự cung kính ở bất cứ chỗ nào mình đến. Thì đó là quả. Thì nhân ở đây nó chính là câu hữu nhân hoặc là tương ưng nhân. Và quả nó chính là sĩ dụng quả. Thì giờ đây mình thấy rằng là những cái sự liên hệ giữa các pháp với nhau thì nó liên hệ một cách chặt chẽ. Khi mà một pháp đó, nó phải liên hệ chặt chẽ với một pháp khác đó, thì nó mới có hiện hữu, nó mới có hoạt động, thì nó được kêu là quả. Cái pháp mà nó tựa vào một cách chặt chẽ, liên hệ chặt chẽ, nó được kêu là nhân. Đó. Thì biết vậy. Mà nhân quả nó có nhiều kiểu, nhiều cách, cái nhân với cái quả. Thì thông thường là nhân quả là nhân nó đi trước, quả nó đi sau. Và cũng có loại nhân quả mà nhân quả nó đồng thời với nhau. Đó. Chẳng hạn như dị thục nhân với dị thục quả là nhân quả khác thời. Đồng loại nhân với đẳng lưu quả cũng là nhân quả khác thời. Nhưng mà câu hữu nhân, cái danh từ câu hữu có nghĩa là nó cùng có. Cái nhân này cùng có với quả cho nên nó kêu câu hữu nhân. Thì cái quả nó được gọi tên là sĩ dụng quả. Tức là một cái quả đó nó là do cái công năng, do cái tác dụng. Của cái nhân. Cái nhân ở đây nó được dùng cái chữ sĩ. Tại vì nó dùng theo thí dụ. Cho nên dùng chữ sĩ. Sĩ là con người, con nhờ con người đó làm cho nên nó có một cái quả nó đi cùng với cái làm. Chẳng hạn giờ con làm một cái gì, có người đến giúp con, người đến giúp con cái làm xong cái người khác khen con, cái con bảo ô chà nhờ cái anh này hết, không có cái anh này giúp là không có xong. À, thành ra cái anh đó nó được kêu là sĩ, à, nhờ cái công của anh đó, nó kêu là tác dụng của anh đó cho nên sĩ dụng. À, cho nên cái kết quả mà con có được á, là nó có cái công lao của cái anh đó, nó có công năng của anh đó góp phần vô. À, cho nên nó kêu là sĩ dụng quả. À, anh đó sẽ là tương ưng nhân hay là câu hữu nhân. Nói đúng là câu hữu nhân. Vì tương ưng nó sẽ được dùng ở trong tâm thức. Tâm sở tương ưng với lại tâm vương. Đó. Đó, vậy. Nên chữ bình thường cái ngoài đời thôi thì mình sẽ có thể coi nó là câu hữu nhân. Cho nên cái anh này đi đâu cũng được người ta kính trọng, có nổi tiếng. Đó, thì cái tính trọng nổi tiếng á, nó kèm theo với cái đức hạnh của anh ta. Cái đức hạnh nó luôn luôn nó có mặt. Cái sự kính trọng luôn luôn nó sẽ có mặt. À, nó cùng có với nhau, nó cùng đi với nhau. Cho nên vì thế mà mình biết rằng là cái tiếng tâm này á, thì nó cũng do nơi, nó do nơi cái đức hạnh của anh ta mà nó có. Mà mình cũng phải biết là nó cái ý nghĩa của câu hữu nhân, nó có một cái nghĩa nó hỗ tương. Nó có một ý nghĩa hữu tương, tức là tất cả những cái danh xưng, tài sản, cung kính, nó cũng là cái nhân cho cái quả đức hạnh. Nên đây là cái chỗ hơi nó vi tế. Nếu mà nói đúng cái ý nghĩa của câu hữu nhân, cái sĩ dụng quả, câu hữu là nó thực sự là nó làm hỗ tương qua lại, nó làm nhân cho nhau. Cho nên nếu mà mình nhìn theo cái nghĩa của câu hữu nhân sĩ dụng quả theo nghĩa hỗ tương như vậy ấy, thì cái chuyện công đức với lại phước báo giàu có danh tiếng này nó là hỗ tương, nó cùng có mặt với nhau. Mình biết là như vậy. Hỗ tương nghĩa là nó qua lại, bình đẳng với nhau qua lại. Cho nên anh làm nhân cho tôi thì tôi ngược lại tôi cũng làm nhân cho anh. Tôi là quả của anh thì ngược lại anh cũng là quả của tôi. Nó kêu hỗ tương nó là như vậy. Nên câu hữu nó qua lại như thế. Thì cái tài của người nấu bếp luôn luôn nó đi với lại cái món ăn ngon. Cái món ăn ngon luôn luôn nó đi với lại cái tài nấu bếp. Là như vậy. Cho nên hai bên nó hỗ tương với nhau. Đây, ý nghĩa của câu hữu nhân nó như vậy. Ý nghĩa đó nó được nó được lấy, nó được chứng từ từ những cái pháp của tứ đại. Nhưng mà khi mà áp dụng nó vào trong cái áp dụng nó vào trong cuộc sống á, thì nó mình sẽ thấy nó hơi có một cái điểm khó hiểu là ở chỗ hỗ tương như vậy. Nên nếu mình nhận xét nữa thì thí dụ mình thấy một cái bàn hay là mình thấy một cái pho tượng nó rất là đẹp, thì tất cả cái kết quả đẹp của pho tượng đó, đó là nó do cái tài nghệ của cái người nghệ sĩ. Thì mình nghe cái chữ tài nghệ của người nghệ sĩ mình cảm thấy không có gì khó hiểu, nhưng mà tài nghệ nó là cái gì đây? Mình cảm giác như là nó nằm đâu ở nơi cái người đó. À, nhưng mà không, nó nằm ở nơi những cái tác phẩm nghệ thuật. À, Cho nên nhìn một cái tác phẩm, nhìn một cái pho tượng đẹp thì cái tài nghệ nó nằm, nó có mặt ngay nơi đó. Cho nên nó kêu là câu hữu nhân đó, tức là cái nhân đó, là cái tài nghệ nó có ngay ở nơi cái quả, là cái pho tượng, nó có ngay nơi đó. Cho nên vì vậy nó là cái công năng của người người nghệ sĩ. Nhưng mà giờ đó mình mới thấy là cái công năng đó, là cái nhân lực đó, nó dính liền với cái kết quả, nó không lìa khỏi cái kết quả. Nếu mà nó không, nó lìa khỏi cái kết quả thì mình không có biết là cái tài nghệ nó ở chỗ nào nữa, không có thể nào mình thấy được cái pho tượng nó là đẹp, bởi vì nó lìa khỏi cái pho tượng là cái kết quả rồi, là cái đẹp nó đi mất luôn. Thành ra cái đẹp với cái tài nghệ nó dính liền với nhau, rồi nó mới mượn, nó mượn một cái đá hay là cái đất, nó mới in in cái mà nó cùng đi với nhau lên trên cái đất, cái đá, cái gỗ, cái kim loại đó. Thành ra nó mới hiện ra cái tác phẩm đẹp. Cho nên mình phải tư duy khéo ở những cái điểm này. Khi mình nghĩ đến cái kết quả là mình nghĩ nó nằm ở nơi cái đất. Đấy. Nhưng mà cái kết quả đẹp này á, nó nằm ngay ở nơi cái tài nghệ, không có tách lìa khỏi nhau. Cho nên nó gọi là sĩ dụng quả, câu hữu nhân với sĩ dụng quả. Thì trở lại cái dễ hiểu cho mình. Trở lại cái ý nghĩa dễ hiểu thì là do cái hoạt động, cái công đức tín tâm này, sống với, sống theo giới, hành theo giới trọn vẹn này, thì người đó sẽ chiêu cảm đến một cái quả là có danh xưng, có tài sản, được cung kính. Nó là cái nghĩa dễ hiểu cho mình. Nhưng mà giờ đây mình mới so sánh với lại dị thục nhân với dị thục quả. Dị thục nhân ấy, là một cái nhân mà nó sẽ chiêu cảm cái quả báo tới, thì nó có khác gì với lại cái câu hữu nhân với lại sĩ dụng quả này không? Là một cái nhân là nó chiêu cảm lại những cái kết quả, do người này có tín tâm, sống có đức hạnh, cho nên được cung kính, được danh tiếng, được tài sản. Thì mình sẽ thấy là đây là những cái chỗ vi tế nó khác biệt ở trong nhân quả của đạo Phật. Thứ nhất là cái câu hữu nhân á, là nhân với quả nó cùng có. Đó. Còn cái dị thục á, nhân á, với cái dị thục quả, nhân quả này á, là nhân nó phải đi trước và nó phải biến chuyển rồi nó mới thành quả. Chứ nó không có cùng có. Nên mình thấy vậy. Tức là nó dị thời, nó khác thời với nhau chứ không phải nó đồng thời. Nên mình phải nhận xét những chỗ nó khác biệt đấy. Cho nên khi mà mình lấy thí dụ dễ hiểu, khi mình bố thí thì lập tức những người xung quanh mình, người ta ca ngợi mình. Mình là chuyên làm từ thiện bố thí, người ta sẽ ca ngợi. Mình sẽ có một cái tiếng, có một cái nổi tiếng, mình là cái người hành từ thiện, mình là cái người có từ tâm. Đó. Thì nó đi cùng với cái hoạt động. Thế mà mình có một cái hoạt động thiện thì thế nào chắc chắn là cùng có với cái hoạt động thiện đó là cái được ca ngợi, được cung kính. Đôi khi mình đi kêu gọi cái gì ấy, người ta đóng góp rất nhiều vì cái uy tín của mình đó, chẳng hạn vậy. Mình sẽ thành lập nên một cái hội từ thiện, nó sẽ giàu lớn, giàu có. Cho nên là do từ nơi cái công năng làm thiện của mình đó mà nó có một cái kết quả, cái công năng làm thiện nó được kêu là câu hữu nhân, cái kết quả nó kêu là sĩ dụng quả. À, nó đồng có với nhau. Tuy nhiên mình có thể cảm thấy rằng là nó có một cái thời gian, tức là trước khi cái người đó làm ấy, thì cũng không có ai biết đến. Đó, đó là những cái của mình. Rồi mình thấy cái người đó cứ làm, về sau này nhiều người biết đến. Cho nên mình vẫn thấy như là những cái làm đó, nó là đi trước, cả cái quả nó đi sau. Thì như vậy nó là một cái dị thục quả. À, mình có thể nói ạ. À, tại vì nó khác thời với nhau, nó không có đồng thời. Nhưng mà giờ nó khi nãy mình đã nhận xét rồi đó, cho nên cái chỗ này nó vi tế. Đây là mình nói để cho mình học. À, còn nói dễ hiểu ấy, thì cứ nhân quả đại khái đó. Thì mình tin nhân quả là tốt rồi. À, thực sự ra là nó nằm ở trong đó, nó nằm cùng trong đó. Cũng như tứ đại luôn luôn nó có mặt cùng với nhau. Nhưng mà khi nó hiện ra bên ngoài ấy, thì nó sẽ hiện, nó thiên về địa đại thì nó hiện ra đất. Nếu mà nó nặng về hỏa đại thì nó hiện ra lửa. Nếu nó nặng về thủy đại thì tứ đại đó nó hiện ra nước. À, thì biết là nó như vậy. Thành ra cái đó là cái mặt ngoài. Còn cái trong là luôn luôn bốn cái đó nó phải có với nhau. Cho nên làm tốt là có danh xưng, có được cung kính, nó luôn luôn ở mặt trong đó, luôn luôn là nó có với nhau. Phải biết như vậy. Còn cái mặt ngoài thì từ từ nó hiện. Và nó hiện, cái thứ hai nữa là nó hiện, là nó cho nên cái quả nó có trực tiếp với cái nhân. Còn cái dị thục nhân với dị thục quả là nó phải biến khác đi. Cái biến khác này đi nó chính là nó qua cái đời sau. Cái khác thời của nó cũng phải là khác thời ở trong một đời, mà nó khác thời là ở đời sau. Và nó phải biến khác đi. Nó biến khác có nghĩa là y báo, chính báo nó đều khác hết. Cho nên nó khác ở chỗ đó, dị thục nhân, dị thục quả nó khác ở chỗ đó. Cho nên nó dị thục nhân, dị thục quả nó mới đúng cái chữ người ta kêu là quả báo. Thì biết vậy. Vì thế đó mà cái câu hữu nhân với sĩ dụng quả đó nó khác, nó vừa đồng thời mà nó vừa trong một đời, nó không có thay đổi cái y báo, cái chính báo của người đó. À, mình biết vậy. Bây giờ mình lại nhận xét thêm đó là bởi vì cái tâm thức của mình ấy, nó rắc rối. À, nó rắc rối là bởi vì nó không có được khôn mà lại hay suy luận, cho nên là cứ thắc mắc không hiểu. Đó. Có công nhận nhá không? Chứ còn nói gì nghe nấy ấy, thì tự nhiên nó cũng sáng rồi ấy. Nhưng mà không, hay tự nghĩ lấy, hay thắc mắc cũng ta đây lắm, mà cái gì mà tôi không hiểu là cái đó phi lý, cho nên mới đâm ra không bao giờ hiểu cái gì hết. Đó. Nên mình biết là nó như vậy. Nên mình mới phải nhận xét nó kỹ. Thì con mới thấy là ví dụ một người trước người ta nghèo rồi người ta làm một cái việc tốt, cái người ta giàu. Thế mình mới nói là thế vậy thì rõ ràng là cái y báo rồi người đó giàu, rồi người đó khỏe mạnh, người đó trải chuốt, ăn mặc đẹp đẽ, nhìn tướng nó cũng sang trọng. Mình cũng bảo là chính báo, y báo của người đó nó thay đổi. Hồi xưa ở cái chỗ nhà nghèo, bây giờ ở chỗ nhà giàu. Cho nên mình phải tư duy thế này thì mình biết rõ cái những cái nhân quả. Cái đó nó không có phải là thay đổi y báo, chính báo mình. Cái đó nó là những cái chuyển biến ở trong cái ở trong một cái nhân của mình. Có nhiều người người ta trong đời trước người ta làm một việc phước đức. Cái việc phước đức nó của người ta nó theo cái nhiều cái tính chất của con người đó. Mình chẳng hạn như cái con người đó là một con người năng động, thích làm việc, thích xây dựng, thích vượt qua những cái khó khăn. Người đó làm một cái công đức nó sẽ mang lại một cái giàu có cho người đó, nhưng mà vừa vì cái bản chất của người đó là phải vượt qua khó khăn, phải chiến thắng cái khó khăn và phải ra sức làm, suy tính, dùng trí khôn của mình, thì cái người đó đời sau ra đời do cái tính chất đó, người đó không có giàu liền, không có sinh vào con nhà giàu, không có giàu sang liền. Người đó phải ở trong cái chỗ nghèo, người đó phải ở trong những cái chỗ khó khăn, cái người đó nó mới cái nghiệp của nó, cái tính chất của nó mới hoạt động, nó sử dụng trí của nó sử dụng cái cần cù kiên nhẫn của nó, rồi nó mới ra cái giàu. Cho nên cái quả báo của nó là quả báo giàu, nhưng mà nó còn theo cái tính chất của người đó, cho nên nó mới có cái diễn tiến đó, nó hiểu vậy. Cho nên á, người đó sinh ra nghèo, sau này người đó giàu, cái mình bảo người đó thay đổi, người đó ra do cái chăm chỉ mà thay đổi được cái đời sống, cho nên cái đó nó cũng là dị thục nhân, dị thục quả, nó không có phải, mà nó vẫn là câu ngũ nhân và sĩ dụng quả, nó vẫn là cái nghĩa đó, nó ở trong một đời là ở trong một cái quả báo, chứ không có hai cái quả báo ở trong một đời đối với lại dị thục nhân với dị thục quả đó. Đối với cái nghĩa đó, nên vì vậy cái đó không có thay đổi. Còn cái thay đổi là như thế nào? Cái thay đổi á, y báo chính báo là nó phải là cái đời sau, rõ ràng nhất là như vậy. Cái dị thục nhân tức là mình làm những việc thiện việc ác trong đời này thì nó có những cái kết quả ở trong đời này, thì mình không có nói, nó có thể là sĩ dụng quả này nọ, mình nhìn sang đời sau á thì mình nhìn như vậy. Nếu mà một cái người đời này là con người mà làm ác thì đời sau cái ác đó nó chiêu cảm một cái chính báo của nó là một con vật, và cái cảnh của con vật nó ở là ở trong rừng đó. Cho nên cái đó nó mới là dị thục nhân với dị thục quả. Cho nên cái dị thục nhân á, nó là những cái nghiệp thiện nghiệp ác, và cái quả báo là dị thục quả đó, nó là một cái cõi, một cái loài, nó mới kêu là chính báo, và nó có cái cảnh để nó sống đó, nó mới kêu là y báo. Và cái dị thục nhân dị thục quả nó đến mức độ nó thay đổi cả cái thân tướng, thay đổi cả cái loài. Có thể là đời này là một con chó mà đời sau mang thân cõi người, nó thay đổi như vậy đó. Thì những cái nhân đó, mà nó thay đổi như vậy đó, thì nó kêu là dị thục nhân. Những nhân đó là nhân thiện nhân ác, và những cái quả quả mà nó chiêu cảm quả báo của những thiện ác đó, nó là dị thục quả, là nó sẽ lấy hẳn một cái khác biệt, một cái cảnh giới hoàn toàn, một cái thân tướng và cái cảnh giới khác biệt hẳn. Thì cái đó nó phải là đời sau. Cho nên cái dị thục nhân dị thục quả nó như vậy. Thế vì vậy mà mình hiểu cái nghĩa nhân quả trong đạo Phật rất là phức tạp. Mà bởi vì đạo Phật nhìn ra cái liên hệ nhân quả ở trong tất cả cái sự sống của con người, của muôn loài, nó rất là mà muốn cho nó rõ ràng phân biệt ra. Cho nên đôi khi mình chỉ nghe cái chữ nhân quả thôi, lắm lúc mình không biết rõ nó là như thế nào. Đôi khi mình thấy là ngay một đời này thôi, chứ đôi khi mình nói sau đời sau đủ thứ như vậy đó. Nên giờ nó mình phân biệt để cho mình thấy. Tóm lại thì biết rằng là khi mình làm một cái nhân, làm một cái công việc, mình sinh ra đời mình là một cái quả, cái quả của mình nó kêu là dị thục quả. Mình sinh ra là con người là một cái dị thục quả của một cái dị thục nhân đời trước. Cái dị thục nhân đời trước là một cái nghiệp thiện, cho nên đời này á, mình có một cái chính báo là con người, mình có một cái y báo là cảnh giới con người. Cho nên ở trong cái sống đó rồi mình mới có tất cả những cái tính chất của chính mình, nó di chuyển, nó truyền lại, nó còn sót lại, nó truyền lại cho mình. Thì đời trước mình là một người tốt, cho nên đời này mình vẫn có những cái tính tốt đó. Thì cái tính tốt của đời trước đó, nó là đồng loại nhân. Đời này nó còn truyền thừa lại, nó là đẳng lưu quả. Nên đời cái tính tốt thì bây giờ nó vẫn là cái tốt. Đó, cho nên nó là đồng loại nhân đẳng lưu quả. Rồi ở trong cái tính tốt đó mình bắt đầu hành động. Thì cái tính tốt đó nó lập tức nó có một cái quả của nó sẽ cùng có mặt cùng với nó. Cho nên những cái quả đó nó thì lúc bây giờ nó cái hành động nó của mình, cái hành động mà từ cái tính tốt nó ra của mình đối với cái quả đó nó sẽ kêu là câu hữu nhân. Và cái quả mà mình có được á, ngay trong đời này nó sẽ kêu là sĩ dụng quả. Cho nên nhân quả nó như vậy á. Xong rồi á, cái việc tốt này của mình á, nó lại sẽ có một cái quả báo ở đời sau. Cái quả báo ở đời sau mình có thể sinh cõi trời. Nó là như vậy. Thì lúc đó cái sinh cõi trời đó thì cái việc tốt của mình, không biết là nó cùng một cái mà nó có nhiều nghĩa lắm nha. Là mình nhận xét nó vậy á. Một cái hành động tốt của mình nó là một cái di truyền, nó là một cái thừa thừa hưởng lại từ những cái tính tốt ở quá khứ. Thì lúc đó nhìn theo cái tính tốt ở quá khứ là nhân thì nó sẽ là đẳng lưu quả, biết như vậy. Rồi cái đẳng lưu quả đó nó tiếp tục nó hành động tốt thì nó sẽ ra một cái quả báo tốt cho nó ngay trong đời này. Thì lúc bây giờ nó cái hành động tốt đó nó sẽ được coi là một cái nhân. À, nó vừa thừa hưởng lại, nó vừa là đẳng lưu quả mà nó hoạt động cái thì nó lại coi là một cái nhân, là câu hữu nhân. À, nó sẽ có một cái quả báo của nó. Cái quả báo đó là cái quả báo ngay, cái quả mà nó chiêu cảm đến đó. Ngay trong đời này thì nó là sĩ dụng quả. Rồi từ từ cái sĩ dụng quả đó nó có thể nó thành một cái nhân, nó sẽ gọi là tại nó làm thiện mà. Đó, như là cái vị này vừa tín tâm vừa sống có giới hạnh thì nó có một cái sĩ dụng quả là ai cũng kính trọng, nhưng mà còn có cái quả đời sau nữa thì lúc bây giờ nó trở thành ra là một cái nhân thiện, nó được kêu là dị thục nhân. Khi mà nhìn theo cái quả đời sau nó trở thành dị thục nhân. Còn thấy nhân quả trong đạo Phật như vậy dễ chở dính 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 vào nhau đó. Chứ không phải là đến đây để chấm dứt, đến đây cái nó sẽ nhảy sang cái khác nó nhảy sang cái khác cái đó. Cho nên cho dù mình lấy thí dụ để thấy là trong các loài để thấy rõ cái chính báo y báo ấy, nó rõ ràng là đời nay là người làm thiện. Đấy, thì cái thiện đó nó vừa có tính chất câu hữu nhân mà nó vừa có cái tính chất của dị thục nhân. Nếu nhìn theo đời sau thì nó là dị thục nhân. Nếu nhìn kết quả nó chiêu cảm trong đời này ấy, thì nó có thể là câu hữu nhân. Nó như vậy. Cho nên làm một cái việc tốt đúng nghĩa, đừng có bằng cái bản ngã và đừng có bằng cái phân biệt hơn thua ấy. Làm việc tốt đúng nghĩa nó lợi ích vô cùng. Lợi ích vô cùng. Nên như vậy đời sau nó có thể như vậy. À, mình cái chính báo của mình á, là một loài khác hẳn kể cả y báo, nhưng mà cho dù đời sau mình vẫn là con người nhưng mà nó là một cái con người khác hẳn con người đời nay. Mình phải biết như vậy. Cho nên cái mà quả báo mà nó khác hẳn cái thời đời trước đời sau, một cái quả báo nó mang lại một cái chính báo y báo mới mẻ hoàn toàn thì cái quả báo đó nó là dị thục quả. Nó lấy từ những cái nhân ở đời trước, nhân thiện từ đời trước, cho nên những cái nhân thiện ác đó nó được kêu là dị thục nhân. Còn khi mà cái quả báo nó đến ngay trong đời này ấy, thì mình có thể nói nó là sĩ dụng quả. À, của thì lúc đó cái nhân tốt đó nó trở thành câu hữu nhân. Nên như vậy là mình nhận xét cái ý nghĩa nhân quả. Thì ở đây cái đoạn cái câu chuyện này Đức Phật nói lên những cái công đức nhân quả, nhưng mà nhân quả đây Đức Phật không có nói đến dị thục, Đức Phật không nói đến đời sau. Đức Phật chỉ nói rằng là người đó sẽ được danh xưng tài sản, người đó đến chỗ nào chỗ đó kính trọng người đó ngay trong đời này. Cho nên cái nhân quả này là không phải nhân quả của đời sau. Nhân quả trong đời này nó sẽ có cái tên khác như vậy. Rồi.